Rồi bây giờ tôi hỏi cho quý vị này, trong cái tu này có một người nó hỏi thế nào là tu thân mà thế nào là tu tâm? Cũng dân Maryland á, hỏi tôi không á. Không, không phải là bữa nay đâu mà họ email á, họ email trước khi thầy qua họ nghe nói đó. Thì thầy mới lấy những cái email mà của Maryland để thầy tả trong cái thời pháp thầy có mặt ở đây. Xin thầy thông lai cho biết con là một Phật tử ở Maryland, thế nào là tu thân, thế nào là tu tâm? Ở đây cũng khá ha, Phật tử ở đây cũng khá à. Thế nào là tu thân quý vị? Con nói là không đụng chạm gì ai là tu thân, cũng chưa có sát nghĩa lắm. Thế nào là tu thân? Nhiều người hiểu lầm, đa số chúng ta hiểu tu tâm mà chúng ta không hiểu tu thân, phải không? Bây giờ thầy nói thí dụ cho nghe nè. Tu thân là thế nào? Tu thân là cái trường hợp thế này. Có nhiều bà, có nhiều bà bắt đầu hồi xưa chưa tu đó, thì coi như là ngủ một ngày 8 tiếng, rồi ăn thì lựa là có những cái chất bổ như con vật này, bồ câu, ác, hầm, thuốc bắc. Rồi ăn những cái vật như là đi coi như là tìm bồ câu hay là tìm bị tìm, ăn những chất nữa là tạo ác nghiệp không. Nhưng mà sau khi hiểu đạo rồi đó, là ăn ngày có một bữa thôi, ngủ ngày có 3 tiếng thôi, bao nhiêu niệm Phật hết. Quý hiểu thầy nói không? Thì bà cho cái hành động đó là tu thân đúng không? Hồi xưa đó một ngày 8 tiếng đồng hồ đi làm, 8 tiếng về là bắt đầu nghĩa là coi phim đại hàng, còn 8 tiếng là gây lộn với Hoàng Đi. Thấy không? Cái đó là chưa biết tu. Bây giờ biết tu rồi đó, thì 8 tiếng đó, thay vì đi làm 8 tiếng, làm 4 tiếng bạc tham thì không ham tiền nữa. Thấy không? Cũng giống như là dự tánh của thầy vì không ham tiền nữa. Thấy không? Rồi bắt đầu á, thay vì 8 tiếng mà coi phim đại hàng để giải trí đó, thì bắt đầu 8 tiếng đó là niệm Phật. Phải không? Là còn 8 tiếng hồi đó gây lộn với ông xã mình thì bây giờ không có gây nữa, vô là coi như hồi xưa chiến tranh nóng bây giờ chiến tranh lạnh thôi, mà phòng ai mới ngủ không có nói chuyện nào nữa để niệm Phật. Tôi giờ là tôi không muốn gặp ông gặp ma quỷ không à, phải không, để tôi gặp Phật tốt hơn. Thì như vậy là có phải là tu thân không? Tu thân cô nói là tu thân phải không? Cái đó chưa đúng đâu, để thầy thích cho nghe nè. Cái đó chỉ là biểu diễn thôi chứ chưa tu thân. Bây giờ á, cái xe này nó sẽ chạy một cái lộ trình đó là 100 mai. Một năm tuổi thọ loài người chúng ta là cho là 100 năm đi, thì ví dụ chúng ta sống 100 năm, tức là có cái đoạn đường chúng ta đi từ đây cho tới cõi cực lạc là 100 năm, từ đây từ cái cõi người chúng ta đây mà đi lên cõi trời cũng là 100 năm, hoặc là từ đây mà đi lên cõi Atula cũng 100 năm. Trong 6 cái nỗi đường có 6 cái thành phố mà chúng ta sẽ đến. Thành phố thứ nhất là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, trời và người. Và một cái thành phố mà thoát ra nữa là thành phố cực lạc. Phải không? Là 7 cái thành phố là cái destination của chúng ta. Như vậy mà phải thời gian nào cũng đi là 100 năm hết. Nhưng mà cái xe của chúng ta đó, lúc mà chúng ta mà chưa có tu á, thì lúc đó đó diệu tánh mới là ra là đổ xăng, là đổ xăng 92, tức là nó ăn như bò nhúng giống là xăng 92. Đúng không? Rồi ăn 92 rồi nó cũng như lửa nhớt gì cũng nó đổ, tức là nó bồi bổ cho cái xe. Tại xe nó là xe electric, là không đổ xăng 87 phải không? Lửa xăng tốt là đổ đúng không? Rồi cái xe nó chạy mà vừa mỗi một ngày nó chạy vừa nó trên cái đường đi á, tới cái red area là nó nghỉ, tức là nó cho ngủ 8 tiếng đúng không? Ngủ 8 tiếng xong xuôi rồi trên xe nó đi á, nó còn có cái máy CD và nó coi phim, có để nó giải trí với người tài xế nữa đúng không? Tức là nó biết enjoy. Nhưng mà bây giờ sau khi nó tu rồi đó thì nó bắt đầu nó không có đổ xăng 92 mà nó lấy dầu gasol nó pha nữa nó đổ vô, phải không? Chứ gì nữa? Ăn tức là đổ xăng đó. Thì bây giờ mình hạn chế bớt đúng không con? Cái xe hồi xưa đổ 92 bây giờ lấy dầu hôi, bà giờ còn dở đổ dầu hôi không bằng bà Từ Nguyên, mới tôi đổ nước lạnh tôi chạy luôn. Là tôi đổ ba cái gì gạo nước muối mè, trong này ai còn nước mè đâu, phải không? Quảng Liên mày dỗm mày còn ăn nghĩa là còn đồ ngon tao đổ gạo nước muối mè. Thì bắt đầu xe Quảng Liên thì nó cũng còn chạy được chút, tại vì nó mới đổ từ 92 xuống 87, còn xe Từ Nguyên chạy. Rồi 8 tiếng mà coi phim đại hàng thì sao? Thì nó là enjoy ở trên đó đó, dụ như tài tử nó cười thì mình cũng cười, tài tử nó khóc thì mình cũng khóc phải không? Còn 8 tiếng này bắt đầu nghe lời con Liên nó dụ phải không? Vô lại kiểu Tây Tạng lại kiểu nào biết chứ. Vô mà con Liên nó nói thầy Từ Nguyên ơi, thầy Tây Tạng ta lại thầy nằm dài, thầy đó hồi xưa mà lại kiểu thường thì lại được trăm lại, giờ lại nằm dài lại có 40 lại mà đổ toàn là cậu đứt mới bè, xe nó chạy hết nổi nó xịt khói không à. Như vậy là như vậy có phải là tu thân không? Tu có nghĩa là sửa. Việt Cộng nó dùng danh từ là trung tu, điểu tu, đại tu. Hồi xưa ai ở Việt Cộng với ở trước sau Bến Lâm biết không? Nó chỉ sửa xe nó kêu trung tu với đại tu, phải không? Thì như vậy đó, thầy nói để cho quý vị hiểu mình tu mình có trí huệ một chút. Thay vì bây giờ đó mà cái người mà cái niệm Phật một ngày 18 tiếng, thầy không phải là chê dở, nhưng mà tu cái kiểu đó thời gian đó là cái đờn nó căng quá nó sẽ đứt thôi. Quý vị hiểu thầy nói không? Mà quan trọng là đòi hỏi phải đi đều. Như vậy là cái một cái xe của một cái người mà cái đổ đầu tiên là đổ xăng 92, mà bây giờ nó đổ xuống xăng 87 còn được, mà nó đổ tới nước lạnh vô ha, đổ tới tầm 7 vô là thấy là xe chạy không tới rồi. Nó sẽ lột dơ trước khi nó đến cái cõi cực lạc hoặc đến cõi người. Hiểu chưa? Thành tu thân là làm sao để bảo vệ cái thân này cho nó đến cõi cực lạc trước khi nó rã. Nó chưa tới cái chỗ đó mà mình làm nó rã rồi. Ý thầy nói là tu là như vậy. Tới thời gian nào nghỉ cho nó nghỉ. Hồi xưa cái xe nó chạy 8 tiếng thì cho nó nghỉ 8 tiếng. Bây giờ nó chạy 8 tiếng rồi mà còn cho nó chạy tới 16 tiếng. Phải không? 8 tiếng niệm Phật, 8 tiếng lại Phật. Rồi cho nó ngủ có 2 tiếng thôi. Thì coi như cái xe này bảo đảm nó chưa tới đích là nó đã lột dơ. Thành tu thân là bảo vệ cái thân này cho trí huệ chút. Cái căn bản của người tu là đừng có ăn mặn, đừng có sát sanh, đừng ăn thịt chúng sanh để đừng gây nợ nữa. Chứ không phải mà hạn chế hết cái đó. Tại vì chúng ta chỉ từ xăng 92 chúng ta xuống xăng 87 là ăn chay thôi. Chứ mà đừng xuống cái xăng 10 năm như là hay là cái xăng mà tổ nước mới về hay là uống nước lạnh không là tiêu. Thầy nói thật. Cái đó là thầy nói cái chuyện phải hiểu. Đừng có như vậy. Những cái vị sư Tây Tạng họ cũng ăn mặn phải không? Đúng không? Những sư Thái Lan họ vẫn ăn mặn. Tại sao có những người chứng A-la-hán? Hiểu chưa? Thầy không khuyến khích cái việc ăn mặn. Nhưng mà đêm mổ xẻ ra các vị sư Tây Tạng cúng gì họ ăn đó. Đúng không? Nhưng mà tại sao họ vẫn là thánh ăn? Thành ra nếu mà chấp vào cái ăn chay mà thành Phật thì mấy ông cải tạo thành Phật trước, tại mấy ông chay mấy chục năm luôn, phải không? Nếu chấp vào ăn nằm đất thành Phật thì mấy ông thành đất trước mình nữa. Rồi chấp vào quần áo mà sơ sài rách rưới mặc bao cát thì mấy ông thành Phật trước mình nữa, phải không? Thành ra từ đó quý vị phải có cái trí huệ một chút. Còn chấp vào mà ngồi thiền á, mà ngồi mà kéo chân lên mà ngồi á, mà coi như là 10 tiếng đồng hồ mà thành Phật thì mấy ông Việt Cộng, mấy ông cải tạo mà hồi trốn trại bị cùng nó cầu cái chân vô ngồi cả 20-30 tiếng mình đâu thành Phật đâu. Thành từ đó tụi con phải hiểu là cái thân này nó hỗ trợ cho cái tâm. Hiểu chưa? Phải giữ cái xe này. Cái người tài xế lái cái chiếc xe đó phải cưng cái xe thì sẽ đi tới nơi tới đích. Phải không? Nhất là xe quý vị là những xe mà 70 ngàn mai rồi phải lái mà giữ một chút. Cỡ như xe của Diệu Tấn này nó còn trẻ, nó còn hăng, nó chạy xăng gì nó chạy cũng được, mà xăng mà cỡ xe cỡ như là từ Nguyên là cũng là 70-75 ngàn mai rồi, nó ráng mà đổ xăng tốt vô chạy đi. Thì đó, thầy nói nhiên liệu là vậy thôi. Thật ra thầy nói là mình chỉ ăn chay và ngủ thì phải ngủ đủ, tại vì ngủ không đủ rồi đó thì nghe pháp cũng ngủ gục mà dễ quạo quọ lắm. Thầy để ý có nhiều bà tu xong rồi là quạo quọ với chồng con dễ sợ lắm. Thế mà ông mới nói thầy, nhiều ông mới thời thầy ơi, vợ con hồi xưa nó chưa tu nó hiền như ma sơ, mà bây giờ tại sao mà nó hiền như ma như như là ma cô vậy đó. Tại vì sao 7 tiếng đồng hồ có phát tu rồi mấy bà lăn vô chùa làm cái làm dữ đói lắm, phải không? Vô chùa thì mấy bà làm trời ơi thấy dễ sợ. Để ý mấy bà thầy để ý dài với cô Tiểu Nguyên mà vô là sách sách thao sách chảo đồ xào quét chùa rồi lau cầu cái làm dữ nó phục vụ các thầy gì nghĩ là có phước, nhưng mà về nhà làm đã rồi tụng kinh rồi lại sám hối là đủ đò hết rồi, ăn là ăn rồi lóc lóc mẹ về nhà là bắt đầu dội rồi, bắt đầu là thấy chịu không nổi rồi ha, thấy ông chồng ông nói cái gì thấy cũng chiếu tay gai mắt, phải không? Bước vô tới nhà nhìn vô cái sống chén, tôi đi tu ba ngày mà ông để cái nhà giống như là cái nhà sửa rác, là bắt đầu về nhà vô làm, vừa làm mà miệng vừa chửi chửi thầm, phải không? Tôi nói thí dụ chứ cô Tiểu Nguyên không có gì đâu, đừng có tưởng mình thí dụ vậy thôi, thí dụ vậy thôi đó. Rồi bắt đầu làm vô rồi đó, ở trong chùa thì lau chùa cầu cho đã, là vô tắm cái cầu thấy cái cầu cũng dơ là bắt đầu nhà vô làm. Thành ra cái phước mình bao nhiêu không thấy, mà về nhà nghĩa là gom củi được hồi sáng tới giờ tu 3-4 ngày đứng đóng củi về vèo vẹt đốt cái 5 phút cháy trời, thấy không? Thành ra chồng con bắt đầu họ mới nản chùa, bởi thầy kể hoài đó, nản chùa lắm. Tại bây giờ thấy rõ ràng là bây giờ họ nghe nói là cũng cho thầy Tông Lai có phước, là ai cũng làm đưa cho thầy Tông Lai ăn hết. Nhưng mà thật ra đó, quý vị đến cái tâm mà khởi ra lo cho chồng, cho con mà cứ nghĩ là thế này thì được ngay với cúng dường chư tăng. Ông này, ông cũng có Phật tánh, có không có hết mà. Thì ổng gì, ổng mình coi ổng là một cái ông Phật mà ác tri thức, ổng là một đề bà đặt đa để thử mình có hết nhẫn không. thử mình có tu được. Mình tu mà không biết là mình có ai để thử mình, coi ông xã mình là thử mình đi, thành về mình làm như vậy là mình có phước liền. Thành đã nấu cho chồng ăn, nấu cho con ăn, dưới cái tâm nấu cho hòa thượng thượng tọa thì cái phước nó đến cho quý vị. Thầy nói rõ, thành có vị tâm tu làm sao để cho mấy ông chồng đừng có ngạo mấy ông thầy. Thành đối với thầy đó là những người đem đồ ăn lại cho thầy đó, là thầy phải hỏi là có cho chồng ăn chưa, con ăn chưa, thầy mới nhận. Nhiều lắm, thầy ở bên chùa đó thầy biết nhiều khi đó mấy bà cất ca cất cụm 4 giờ sáng là nấu cho chồng. Ông chồng ông tưởng ông nằm trên, bởi vậy tôi kể vừa rồi chùa, ông tưởng là tưởng chút xíu là ông phải nấu nồi cà ri chay phải không, nồi bún bò chay phải không, rồi một cái lẩu mà lẩu chay thập cẩm. Thì ông đang ngủ dưới này, ông gọi điện thoại cho con nghe 4 giờ sáng, giờ con tụng kinh, con nghe mùi loãng bốc lên, con nói bữa nay sao mà bả lại thương mới nấu, mình giữ giờ mới nấu từ 2 giờ sáng tới giờ. Tới hồi sáng cái tụi con thấy vắng rồi, nó giờ là bả đi đâu, thế là bả viết cái giấy để cái lồng bàn mới đậy ở trong đó, em đi thọ bắt quan trai nấu cho đậu hũ nấu cho thầy ăn, rồi bả để cho bên đây bả viết tờ giấy. Ông á là quan gia trái chủ của tôi, ăn lấy bì gói ăn đi. Trời ơi, tôi lục ra con nổi giận, con tưởng tượng cái nồi cà ri rồi bún bò mà trong khi họ nói điên sao được thầy. Con mới chờ con về con hỏi vậy, con gọi điện thoại vô chùa, bà làm gì vậy? Cái bà không bắt điện thoại, bà không bắt điện thoại, tại lúc bà vô bắt con trai tôi cấm rồi. Cái ông gọi 2 ngày cũng không được, ông giận quá. Cái tới hồi ông bả vừa xả giới ra, tại bữa đó bả là cái người cũng tu giỏi lắm, bả còn phát, vừa tu mà còn hơn mấy vị Phật tử đây là phát nguyện ác khẩu nữa. Tại vì coi như bả nói tôi vô chùa tu mà không nói chuyện, vừa xả giới vô là có cấm khẩu đó, vừa đúng giờ xong á cái cho quỷ này, thầy ơi tôi đang đứng con tu mà ma quỷ nó phá, con phá cái gì, con tu mà con cấm khẩu mà chả cái gọi điện thoại con hoài mà con tức quá, con chờ cho đúng 5 phút nữa là hết cái giờ cấm khẩu con, là con chửi vào trả một trận, thấy không? Cái thầy tôi nói đưa nghe, cái ông nói ông này nói thầy ơi nó quan con rồi, 2 giờ sáng nó lục đục với nó nấu cà ri chay, nó làm bún bò chay, nó làm lẩu thập cẩm chay, con thấy cha buổi sáng này trong cho nó thương mình quá, thôi kệ để cho mình nghỉ là chút xíu lại ăn. Cái hồi sáng con xuống con lục ra cái lồng bàn thì dở không có gì, nó chỉ viết mấy câu cha nội, cha là chuyên môn nghĩa là quan gia trái chủ chuyên môn phá tôi, không cha không được ăn đồ chay mà cha lấy bì gói là nấu ăn đi. Trời ơi con giận quá chừng, hỏi thầy tu như vậy sao, tôi nói bây giờ rồi hỏi về đồ ăn nó đem đi đâu hết vậy thầy, tôi nói dạ nó đem đi đây 3 thùng, nó bởi vậy mang quan và ổng giận mình, ổng chồng không để được một món mà đem hết cho trên chùa cho đậu này. Cái đó là quá tệ, tu như vậy là chồng con càng ngày nó ghét chùa. Sau đó tôi mới xin lỗi ổng và tôi nói là từ nay tôi sẽ dạy đệ tử tôi lại là lo cho tề gia trước đã rồi mới tới chùa thứ hai. Thành ra cái gì tu đó thầy nói không có phải là ngồi thiền niệm Phật tụng kinh mà tu đâu, à, đừng có hiểu lầm cái đó. Cái gì đừng có hiểu lầm. Bây giờ 2 cái chữ này thầy phải quản hiểu thế nào là đời, thế nào là đạo. Hồi nãy thầy nói cái chỗ là tu thân với tu tâm, quý vị hiểu rồi phải không? Bây giờ qua tới cái giai đoạn thứ hai, thế nào là đời, đời quý vị đang sống thế nào là đời. Mày sao mà tu hành giống mày đời quá, quý vị nói hoài câu đó phải không? Thế nào là đạo, quý vị là đời, quý vị nói giùm cho thầy coi thế nào là đời. Cái đó phần để ý cái câu này, cái bà đó sao mà tu hành mà còn giống mày đời quá, thấy không? Còn đời là gì, tức là khi chúng ta cái gì mà chạy theo mà ngũ dục tài sắc danh thực thì, tài là chạy theo tiền, sắc là đàn ông thì chạy theo sắc đàn bà thì chạy sắc đàn ông, tài sắc danh là danh lợi, thực là ăn uống, thì là ngủ nghỉ, thấy không? Tức là người nào đó mà lúc nào cũng nghĩ tới làm có tiền, tiền 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 không, có nhiều người vậy đó chứ không biết cái gì hết đó. Có người giàu thì giàu mà chả biết hưởng thụ, tôi kêu là nghĩ tới tài. Có người chỉ chút nào là làm có tiền rồi bị gái ăn, hết là kêu sắc, thấy không? Rồi danh lợi là ham. Có nhiều người đó, họ khổ thế này nè, họ có thể làm chết sống đi được để họ để vô chùa mà được được một cái tiếng khen họ còn vui, mà trong khi đó họ làm chết sống ở nhà ông xã không tiếng khen, có phải không? Thì họ không thích. Và có nhiều bà đó thì bà đi thấy chỗ nào đồ hiệu bà cũng may, thấy chỗ nào mà cắt tóc đẹp bà cũng vô, thấy chỗ nào nghĩa là coi như là cái gì mà mua đồ cái gì mới là bà cũng mặc hết, bà phục sức theo là cái thời trang. Nhưng mà ông chồng bà suốt ngày mà thấy bà đưa cái bill về, bà vô Messi bà mua cái áo đẹp cũng chê, rồi bà mua sắm một cái nữ trang cũng chê, chê riết là có không, mua cái xe đổi mà đời mới cũng chê. thịt dê riết thời gian, nhưng mà trong khi bả đi làm vô đó thì có mấy ông hàng xóm cái gì cũng khen bả, trời bữa nay chị mặc áo đẹp quá, chị cắt lỗ mũi đẹp quá, chị cắt cái đồng tiền mà môi má đúng đồng tiền cũng đẹp quá, thì chị vô xe đẹp quá. Thì nó cái ông xã này ra đây ông ngu quá, ngu đi, tôi nói ngu, tại vì nó đã vừa tốn tiền cả bill cho vợ, mà là vợ nó bây giờ nó 30 tuổi, 20 tuổi, 30 tuổi mà không cho nó sửa, để nó hồi bằng cô Từ Nguyên là sửa của ma coi á, phải không? Phải không? Tại vì tới cô Từ Nguyên bây giờ mà ông xã cô nói em đi cắt nó sửa mũi đi, không dám, phải không? Tại vì bây giờ nó đang cái tuổi này nó còn có thể sửa được thì cho nó sửa đi, mà sửa lại không biết, đã tốn tiền rồi mà không biết hưởng thụ nữa, thì để ông hàng xóm ông khen rất dài bữa, cái là ông hàng xóm dẫn đi chạy vô chùa ta con tu hoài sao Phật không linh, phải không? Con tu tại sao để cho vợ gia đình con tan nát? Thật ra phải hiểu mình dùng cái trí huệ rồi, thành ra Đức Phật đạo Phật rất là thoải mái. Thầy nhìn tại thầy ở trong chùa, thầy thấy nhiều cái cảnh đó rồi, thầy mới nói con à, nó vô nó than con làm mà vợ con nó ném tiền qua cửa sổ, tôi hỏi vợ con bao nhiêu, nó dạy vợ con ngay nó 32, cho nó rồi nó 32, nó chỉ còn có 10 năm nữa, 10 năm hoặc 15 năm nữa là nó hết, nó qua tới nửa đời chuông mỏ rồi con, qua tới nửa đời hương phấn rồi, nó không có làm gì được đâu. Thì bây giờ con á, mà nó điêu thì coi này, mặc áo này chưa có xong là nó mua cái áo khác, rồi cái đôi giày này chưa xong là nó mua cái bóp hiệu này vừa ra là nó mua cái bóp hiệu khác. Cho nó bây giờ á, nó tới hồi nó 70 tuổi nó có mang cái đồ hiệu gì cũng coi không ra hết á, thấy không? Lúc đó thầy chỉ tặng cho nó cái áo Đà La Ni là tốt nhất. Cái áo mà khi mà ta mặc tận đó, phải không? Kể như cô từ Nguyên rồi xin thầy cái áo mà để tặng vô quan tài đốt, cái áo mà có chữ pha chữ chú áo Mani Bắc Nhi Hồng rồi đó, chứ làm gì nữa. Thành ra phải khôn ngoan, những cái cuộc tan dở là do tại vì không biết vợ mình nó thích khen, trời ơi nó sửa soạn gần chết, nó đi về Việt Nam nó mua vé là vé máy bay rẻ, y bà cũng ngàn mấy rồi, phải không? Rồi nó phải chỉ là nó bỏ về nghỉ, rồi nó về nó chống cái lỗ mũi lên, mà ra nó trong trong chồng khen tiếc lỗ mũi mà chống hãm tài quá, phải không? Là coi như là nó giận, mà trong khi đi ra ngoài đường vô hãm, trời lỗ mũi của cô sao mà đẹp quá này kia, là ta có đã mình đã tốn tiền rồi, nó trả cho vợ mình rồi mà không khen, để cho người ta khen thì đương nhiên mất vợ, phải không? Thành ra xe nó đã mua thì cứ chấp nhận đi, cái chuyện này là đồ giả, trước sau gì cũng mất, phải không? Hiểu được cái đó, tại vì ông này ông đặt tiền nặng quá thì là đời, phải không? Rồi ông đặt cái là bây giờ cái người đặt theo sắc đẹp cũng là khổ rồi, rồi danh rồi thực ăn uống. Cái người mà ăn á, giả sử như trong này có một cái vị mà ăn đồ nào cũng ăn được á, và một cái vị này hay lắm, cái có người nhiều người Phật tử thì thấy họ vô họ ăn, nấu làm sao họ ăn họ thấy cũng thấy ngon hết, mà có người là ăn rất là khó, phải cái món đó nấu như vậy mới ngon. Thì có đối với quý vị, người nào là có phước hơn? Cái người có phước là cái người ăn cái gì cũng thấy ngon, người đó là cái miệng của Phật đó. Còn cái người mà ăn là phải đúng cái đó, nấu là phải như thế này, bao nhiêu lửa là cơm phải nấu như thế này, phải khô như thế nào, bao nhiêu nước đó, mà gạo thì gạo mới nữa, gạo cũ ăn được, thì cái người đó là so với thầy, người đó là khổ. Vì sao? Trong kinh Pháp Hoa có cái đoạn, người nào mà tụng kinh Pháp Hoa rồi, hiểu được ý nghĩa kinh Pháp Hoa, trở về dưới cái ngộ nhập Phật cái kiến, thì ta bảo đảm người đó tuy là còn mang cái thân phàm phu, nhưng mà tất cả vị ngon dở vào miệng người đó đều ngon như cam lộ khỏi trời, có không? Thì tất cả người đó không còn chắc nữa. Ý nghĩa là gì? Hồi đó thầy tức quá, thì nó tôi tụng quá chuyện Pháp Hoa mà sao ăn đồ dở vẫn thấy dở, phải không? Ăn đồ ngon vẫn thấy ngon, nhưng mà sau này mới hiểu là không còn chắc nữa, phải không? Thành ra cái miệng của ông Phật là ai cúng đồ ngon cũng ăn, ai cúng đồ dở cũng ăn, là người đó có phước. Còn cái miệng của mấy ông Phật Tăng là ăn đồ ngon, ăn đồ dở nổi sân, phải không? Thành ra như vậy sau này mới hiểu quyền nghĩa của kinh, thì mấy mươi năm thì mới hiểu. Còn người nào tụng kinh Pháp Hoa dưới cái tay của cha mẹ sanh ra, thì âm thanh nào lọt vô trong tay họ đều là trở thành là những tiếng của cõi trời, những âm nhạc của trời. Tôi làm gì tôi nghe hoài sao không có, nhưng mà lời khen qua lỗ tai thì người ta cũng đã cũng nghe thấy là âm nhạc, lời chê qua lỗ tai người ta thấy cũng là âm nhạc, tức là không còn chắc, có phải không? Từ đó mình mới biết là trong kinh Pháp Hoa là nói là khai thị ngộ nhập Phật tri kiến, mà cái người nào mà trở về cái Phật tri kiến là cái người đó có phước. Là Đức Phật nói là ta mà ăn bát cơm nào dù có dở thì vào miệng Như Lai, với phước báo của Như Lai thì cơm này biến cam lộ mỹ vị. Thì đó là cái quyền nghĩa. Với cái người Phật tử sau khi nghe thầy giảng bài kinh này, về mà bà xã có nấu dở cũng biến thành cam lộ, mà nấu ngon cũng biến thành cam lộ, phải không? Vì sao? Vì ăn chỉ là uống thuốc, phải không? Chúng ta uống thuốc trị bệnh đói, mà ở trên đời này cái bệnh ung thư là cái bệnh của thầy bị hai mấy năm thầy vẫn còn sống, nhưng mà cái bệnh bệnh đói chỉ bảo đảm 7 ngày là chết phải không? Mà chúng ta uống thuốc thì đâu có ai mà chọn thuốc ngon thuốc dở đâu. Có phải khi Thọ Bát Quan Trai ăn là vị thuốc trị bệnh đói phải không? Thì như vậy chúng ta mở trí huệ là từ nay Phật tử về nhà chồng nấu ngon cũng ăn, chồng nấu dở cũng ăn, vợ nấu ngon cũng ăn, vợ nấu dở cũng ăn, thì ngay đó gia đình biến thành cực lạc. Mà dù cho ở trong cái nhà 6.000 sĩ quan phép 1 triệu đô la mà về đó là thấy cơm dở là nhăn, là nhăn mà nhăn nhó, thì cái cõi quý vị biến thành là cõi địa ngục ngay. Có hiểu thầy nói không? Từ đây quý vị phải hiểu cái khổ là do cái chấp. Như vậy quý vị hiểu thế nào là đời? Đời tức là chấp vào trong cái này mà khổ. Tài tiền bạc, sắc đẹp, rồi gì, danh tiếng, ngủ nghỉ ăn uống. Ngủ có nhiều người ngủ phải đòi có niệm ngon mới ngủ được, thấy không? Không có niệm là ngủ không được. Nhất là mấy vị mà về Việt Nam ngủ này niệm, mà về Việt Nam để nằm buổi sáng là lăn qua lăn lại ngủ không được rồi, phải không? Như vậy hồi xưa mình từ đâu mình đến, mình cũng hồi xưa mình cũng từ đâu mà đến, thì là chúng ta phải do cái chấp mà ra, phải không? Rồi như vậy đạo là cái gì? Chúng ta thế nào định nghĩa là đạo? Đời biết rồi, giờ thế nào là đạo? Hả? Thế nào là đạo? Quý vị cho là ăn chay trường, tụng kinh, niệm Phật, nghe Pháp, lại sám hối, rồi giữ ngũ giới là đạo phải không? Rồi từ bi bố thí hỷ xả có không? Đó là đạo phải không? Nhưng mà thật ra nó đúng một phần thôi. Tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền mà không có trí huệ chưa hẳn là đạo. Tại sao tụng kinh mà không có đạo? Tôi nói thật, có nhiều bà vô tụng kinh trong chùa tôi để ý, nhưng mà mới gây lộn với nhà bếp lên á. Thiệt mà, tôi thấy rõ. Tại vì tôi để ý rõ ràng, tôi là thường thường tôi rất gần Phật tử để tôi giảng. Tại vì khi mình tu á, mà mình giảng theo kinh điển là chết. Tại vì đạo Phật là phải đem áp dụng vào những cái phiền não của thế kỷ này. Bây giờ mình đem những cái kinh điển cách đây 2.500 năm là hai cái thế hệ nó chênh lệch rồi. Từ ở Việt Nam mà qua Mỹ là cái cuộc sống nó đã khác nhau rồi. Mấy đứa nhỏ này nó chỉ được dạy là khi nào thương mom là mó đờ đê, mua một cái quà, cái gì, cái gift, xe cho mom, I love you vậy là đủ phải không?
Dạ không. Thế sao?
Du Lan cũng phải làm, Du Lan là của Phật giáo chứ không phải của Mỹ. Mỹ thầy nói in the education, in the school system, phải không? Du Lan là của Việt Nam. Du Lan con phải làm là do con đến chùa, do con đọc kinh, do cái đó là cái culture của Buddhist tradition chứ không phải của Mỹ. Mỹ á là nó có cái thức hay, nó có ngày lễ tình yêu, nghĩa là nó yêu vợ, yêu con, yêu gì đó, ngày đó phải mua cái đó qua, hoặc là mua cái ngày, và cái ngày mà người kỷ niệm đám cưới đồ có, phải không? Đó là yêu. Nhưng mà thật mà con thấy người Mỹ như vậy, nó có những cái lễ như vậy mà nó ly dị số 1. Trong khi đó những cái ông bà già này xưa nè, lấy nhau không bao giờ có cái lễ tình yêu, hở là coi như là thượng cẳng tay mà hạ cẳng chân, phải không? Nhưng mà giờ ở nhau đẻ ra tới bây giờ răng rong tóc rụng không có ly dị, phải không? Ở Việt Nam làm gì có lễ tình yêu, phải không? Nhưng mà chuyện ly dị không có, mà qua đây là lễ tình yêu, lễ đủ thứ tội, tìm hiểu tới cả 5-10 năm vậy. Ở Việt Nam có tìm hiểu không? Nhiều bà cũng chả có tìm hiểu, nó cha mẹ đặt đâu con người đó, vậy mà sống tới nghĩa là răng răng lạ sáng ra là bà, là bà thầm ăn giả từ đâu đó, răng rụng tóc bạc mà vẫn hạnh phúc, vì có những cái gì do cái văn hóa phụng tục. Có những cái bà sáng nó vô bà nấu cà ri, bà này bà nấu được tiếng là bà nấu rất là giỏi cà ri, nhưng mà bà chuyên môn phải dùng nước dừa. Thì có một cái bà đó nói đại chúng, bây giờ nấu nước dừa ăn nó là cholesterol, phải nấu bằng sữa tươi. Thì hai cái bà đấu nhau, thì cái ngày đó là chùa ra lệnh là nấu, thường thường tôi có lễ là tôi có cái danh sách ai phát nguyện nấu bao nhiêu mà tôi cho biết bao nhiêu Phật tử. Giả sử cái phát tu tôi có 200 người tham dự thì tôi nói cúng á là phải nấu đủ một nồi cà ri 200 người tham dự ăn, chứ không thể nấu mà một nồi cà ri mà chỉ 5-3 người là không đủ phát tu. Thì trước đó một tháng là cái bà này, bà Diệu A tôi nấu một nồi cà ri cho 200 phần ăn, bà Diệu B tôi nấu một nồi bún bò cho 200 phần ăn, một bà Diệu C tôi nấu một cái nồi kiểm cho 200 phần ăn. Đó là ba cái bà tình nguyện ở chùa, rồi một cái bà tôi nấu một nồi đồ kho thập cẩm cho 200 người ăn. Xong xuôi rồi còn phần lại là cái bà nào làm chè, làm xôi, làm bánh. Bên chùa thầy là ăn là một cái lễ là thường thường họ cúng tới mười mấy món ăn lần. Như vậy rồi thì cái bữa đó bà này bà quan cố, bà nói cái bà này chuyên môn nấu cà ri là coi như là nước dừa, bỏ nhiều quá làm người ta cholesterol. Thì bà lại để lên một cái danh sách nữa, tôi nấu cà ri, tức là hai bà nấu cà ri, thầy đâu biết gặp bà nào, thì nói bây giờ thôi như vậy là thay vì nấu cho 200 phần ăn thì nấu 150 thôi, hoặc 100 phần ăn thôi, thì bà nào cũng có 100 phần ăn, đúng không? Thay vì một bà thì thầu hết 200, bây giờ hai bà thì chia ra, mỗi bà là nấu là 100. Đó thì tới ngày đó vô ăn thì có cái nhóm mà thích cà ri mà nước dừa, dân miền Tây đó, dân miền Tây thì thích nước dừa, thì bắt đầu mới là khen cái nồi này ngon. Rồi cái dân mà cái dân miền Trung hay dân mà không thích nước dừa đó, dân với miền Bắc miền Trung thì thích sữa tươi á, thì khen cái này ngon. Thì hai cái nhóm đó bắt đầu cái là không nhìn nhau mà lên á, cái bà mà nhóm dân miền Tây đó thì bà đến mỏ, cái bà nhóm miền Trung thì đến chuông, phải không? Tôi đứng giữa chủ đề tôi thấy mặt đập đập sao tiếng. Tôi nói ủa sao bữa nay tự nhiên sao mà nó, mỗi lần cái nhà bếp nó vui quá mà bữa nay tự nhiên sao mà nó im lặng mà nó tụi này nó tu khá quá mình thôi nhé. Trời ơi, bữa nay chắc lẽ nhờ đức độ mình tu hành sáu khối sao mà đệ tử mình bữa nay không cần la mà cảm thấy người ta im lặng, thế nó đang kiếm cho lạnh. Nhưng mà gì nó không dám nói, thầy nói này nhớ nha, vô tu mà đứa nào mà hả mà thân khẩu ý mà nói ra là tổn đức, bữa nay để làm xong thầy lập cái tay đàn chỉnh tế để hưởng cho mẹ, giống ngày qua thầy đâu dám nói. Nhưng mà bắt đầu nó vô đó thì cái bà mà nấu nồi cà ri đó bên ở bên mà nấu phải miền Tây đó, và ông bà kia thì bà giận, cái bà mà nấu miền miền Trung thì bà giận quá thì bà đánh chuông vô chuông bon bon bon, tại vì bà giận quá thay vì cái mỏ tao gõ đi đầu mày tao gõ thì cái chuông cho biết không. Bà kia đâu có chịu thua, bà gõ 3 tiếng tôi trả lời tóc 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 vì thời đấy tôi mỏ tôi gần bể rồi đâu có chịu. Thì cái bà này nó bà chơi là 4 tiếng là tôi chơi bon cho bà biết cô tay, bà này trả lời cái cốc, bà này bon cốc bon cốc, cái bà này sao mà quýnh vậy vậy, cái bà này mới làm cốc 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 bốn cái, bà này bon 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 bon, tôi nói cuối cùng sao mà không vô kỳ vậy, mặt bà này đỏ ngừng. Té ra là một hồi sau tôi tụng mà tôi thấy nó quýnh mỏ mà dữ dội lắm, mà bà nào cũng ráng la cũng dữ lực, tức quá thì la không được, nhưng mà dùng cái tâm mà la đó, cái phe ta thì la phe kia, chẳng hạn như phe Diệu Tấn thì cử với phe Từ Quyên thì bà phe nào cũng chịu thua hết, đứng ra mà tụng bể muốn bể mà lướt tiếng thầy lướt thầy họ giận mà họ tụng xong rồi cái tôi mới hỏi sao vậy, chờ cho khi mà xả ra rồi á, khi mà xả giới ra rồi tôi bà nào cũng khóc, thật nãy con dằn lắm á, nhờ cái chuông này con quýnh bể chuông, con quýnh cái này lên đầu bả đó. Tôi mới lấy cái chuông cái mỏ ra coi chuyện nó bể thì nứt để, từ đó quýnh cái chuông thay vì kêu bon được rồi chuông tôi bị bể, tôi mới đem cái chuông xuống, tôi làm chùa cái tống tiền cái order một cái chuông mới và một cái mỏ mới do hai bà giận. Tôi nói thật, có nhiều khi họ trút cái giận không được, họ trút lên cái mỏ. Thành tôi đã ở trong chùa, tôi biết nhiều cái cảnh mà nó quan cái cũng có phải mình thấy cái hình tụng kinh niệm Phật mà kiểu đó có phải tu không quý vị? Không có tu mà trút cái giận vào tu kinh về tiếng mỏ. Quý vị hiểu thầy nói không? Thay vì tôi chửi bạn được tôi la tôi lớn lên, mà tôi đánh bạn được tôi đánh vô cái chuông, tôi đánh bạn được tôi gõ lên cái mỏ thì xả cái giận. Nhưng mà cái đó tụng kinh niệm Phật ngồi thiền mà có cái tâm sân tâm giận tâm chấp trong đó thì chưa phải là tu, phải không? Nhưng mà ngồi nấu cơm giặt quần giặt áo chùi cầu mà tâm không có chấp nhất, tâm không có giận hờn thì đó là tu đó. Từ nay về làm ơn ngồi nấu cơm, ngồi giặt đồ, ngồi nghe chùi cầu mà vẫn ca hoặc là vừa niệm Phật thì đó là tu, còn hơn là lên chánh điện mà quýnh bể mỏ của thầy trụ trì hết là chả phải tu, mà đó là tu hú. Quý vị có hiểu không, khi Đức Phật Thích Ca ngài 6 năm tu khổ hạnh, 49 ngày ngài hành thiền với Bồ Đề để ngài chứng được cái quả Phật, phải không, chứng được ngũ nhãn lục thông, thì ta gọi ngài là gì, là ông Phật, phải không, là cái ông giác ngộ. Phật cái tiếng Phạn có nghĩa là Bù Đà, mà dịch ra tiếng Tàu là giác ngộ. Như vậy khi Đức Phật Thích Ca hoài những lúc ngài ngồi thiền niệm Phật, ngài đi tắm, ngài ăn cơm, ngài ngủ nghỉ, thì có kêu ông là ông gì, cũng là ông Phật thôi, phải không? Đâu phải chỉ khi nào Đức Phật Thích Ca ngồi ở trên cái bộ đoàn có kêu là ông Phật, mà lúc ra Đức Phật Thích Ca thuyết pháp mới kêu là ông Phật. Mà những lúc Đức Phật đi, Phật đứng, Phật ăn cơm, Phật tắm rửa, Phật ngủ nghỉ, mình vẫn kêu ổng là ông Phật, vì lúc nào ngài cũng giác ngộ. Còn chúng ta là sao? Chúng ta nghĩa là ăn cơm, chúng ta là sao quý vị? Chúng ta chỉ có khi nào chúng ta nghĩa là ngồi thiền tụng kinh, chúng ta mới gọi là con của Phật. Còn khi không ngồi thiền không tụng kinh, chúng ta con của ai? Con của Atula, con của ma. Một ngày chúng ta đi vào trong 6 cõi mà chúng ta không thấy. Khi mà chúng ta nổi một tâm giận là chúng ta đang đi vào cõi Atula. Khi chúng ta nổi một cái tâm mà tiếc của là đi vào cái loại ngạ quỷ, phải không? Khi mà chúng ta nổi một cái tâm, tự nhiên đang ngồi đó, cái một cái cô dù A dù B, ai có cái chỗ kia là tội lắm, cái chùa đó tội lắm, cái chỗ đó cần làm phước, cái chúng ta khởi tâm gửi tiền là tâm chư thiên, phải không? Khi có một cái người bạn đạo mà vừa hấp hối rồi, cái gọi đi đi tụng từ niệm đi, chúng nhau nha, đi đi hội hộ niệm, đi hội niệm, kêu ông Sơn, kêu ông Hưng, kêu Đồn Lưng, kêu ông Lâm, chúng nhau đi hội niệm, thì đó là cái tâm mà thánh Phật, tâm muốn cứu độ chúng sanh, phải không? Thành là một ngày chúng ta còn khi nào mà chúng ta nghĩ tới bà con anh em ruột thịt còn ở Việt Nam, đi ra gửi cái trách cho thì tháng này biết má mình có đồ ăn không, gửi cho má 200 chuẩn bị ăn Tết, 300 Tết, thì đó là cái tâm loài người, tức là nhân lễ nghĩa trí tính. Trong một ngày chúng ta đều luân hồi trong 6 cái đó, mà cái tâm nào mà chúng ta ở cuối cùng giường bệnh mà chúng ta trụ cái tâm đó là chúng ta về với Phật, mà chúng ta trụ tâm ma là về với ma, trụ tâm Atula về Atula, đó là cái chìa khóa. Thành ra cái tu không phải là ngồi trên bàn ở mỏ mà tu. Như vậy thì thầy Thông Lai ngồi thuyết pháp để mới kêu là thỉnh tọa, nhưng mà lúc thầy xuống thầy đi đứng vẫn sống với Phật tử, nhưng mà thầy sống trong từ bi hỷ xả thì thầy vẫn gọi là thỉnh tọa. Mà thầy lên pháp tòa mà thầy sân hận si mê và thầy không có trí huệ thì kêu là không phải thượng tọa, không phải là cái bậc đáng ngồi ở trên. Chứ thượng tọa nó có nghĩa là thượng là trên, tọa là ngồi, chứ không có gì hết. Thời Đức Phật chả có thượng tọa đại đức gì hết, mà chỉ có trưởng lão, trưởng lão Xá Lợi Phất, trưởng lão Cấp Cô Đọng. Như vậy cái chức hòa thượng thượng tọa từ đâu mà ra? Sau khi qua bên Tàu rồi người ta mới đặt thôi. Quý vị nên nhớ như vậy, chứ đừng có nghĩ là nếu quả thật cái chức thượng tọa hòa thượng mà thành Phật thì mấy cái ông thượng tọa hòa thượng làm gì có những cảnh mấy ông trong kinh rễ ông đòi đi ngục, phải không? Như vậy trong kinh có nói một đoạn: quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa súc sanh, có không? Như vậy tại sao cái vị thầy truyền giới là thầy Thông Lai đây có nhiều vị hòa thượng truyền giới cho quý vị, mà chính quý vị đó trong kinh cũng rất nhiều vị tỳ kheo ni hòa thượng đọa địa ngục, phải không? Tức là mấy ông biết mà cố phạm, biết mà dừng cố phạm. Mà bây giờ thầy bắt đầu thầy đi vào bài pháp, nãy giờ thầy giới thiệu cho quý vị, bây giờ vô đây mới nắm này, mà gần hết giờ là thầy không biết làm sao nữa đây, còn có 15 phút không biết, mà trong khi để đi bài pháp nè, bây giờ thầy bắt đầu đi vào bài pháp. Khi mà chúng ta thầy giảng tới cái đầu kia là thì nói chuyện tới cái cảnh là đọa vào loài địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là cái thân trung ấm nó thế nào. Thí dụ như bây giờ thầy Thông Lai đang chết đi, mà thầy Thông Lai không đủ phước để lên cõi Phật, mà cũng không đủ phước lên cõi trời, mà cũng không đủ phước để đi đi vào cái những cái loại ác nữa, thì thầy sẽ trở lại loài người. Thì lúc đó vừa xuất ra thì thầy thì cái thần thức, cái phần hồn của thầy nó biến thành nó bằng như một cô bé 6-7 tuổi. Ở trong này con mấy tuổi?
Con
mấy tuổi? Rồi bằng đứa nhỏ này. Nhưng mà thầy đàn ông thì thầy sẽ có hình tướng y chang như cái đứa nhỏ này 7 tuổi. Nhưng mà đứa bé 7 tuổi đó da dẻ màu vàng. Còn ở địa ngục hồi nãy thầy nói da nó màu đen. Rồi cái loài mà Atula quỷ thần mà da nó màu xám. Thì ở cái loài người thì ở thân trung ấm của Atula và loài rồng thì có hình dạng giống như đứa bé 7 tuổi màu vàng nhạt. Nếu mà sinh về loài rồng và Atula thì cũng giống một đứa bé 7 tuổi. Thầy sẽ có cái thân trung ấm hình tướng một đứa nhỏ 7 tuổi mà nó có cái màu vàng nhạt nhưng không đẹp bằng thân trung ấm của loài người và cõi trời dục giới. Loài người và cõi trời dục giới gồm có tứ thiên dương, đau lợi, dạ ma, đấu sức, quá lạc, tha quá tự tại. 6 cõi trời này có vợ có chồng. Loài người mình, cái thân trung ấm giống y chang như loài trời. Tại vì chúng ta đang hưởng phước báo loài trời đây. Loài người chúng ta tuy là thua loài trời về cái phương diện ăn uống, về cái phương diện thần thông. Nhưng mà về phương diện trí huệ chúng ta hơn loài trời. Vì tất cả vị Phật đều xuống loài người để mà tu. Quý vị cái ngạc nhiên tại sao loài trời họ sống lâu, họ bay đi tự tại, họ ăn có bát báo mà họ không bằng, vì họ khó tu. Sướng quá làm gì tu. Tôi hỏi quý vị bây giờ, tôi nói một câu nha, bây giờ quý vị muốn ăn cái quý vị mới ngồi đọc chắp tay về nghĩ tới cái đũa ăn, tự nhiên trước mặt hiện ra một cái bát báo và đang nghĩ, dụ như mình, tôi đang thích ăn một cái món cà ri, tự nhiên có tô cà ri hiện ra, tôi thích ăn cái món chè thập cẩm, là nó biến quá như vậy. Rồi ăn xong cái chúng tôi nói nghĩ là nó tiêu, tự động cái bát nó tiêu ra. Và ăn xong rồi trời họ không có tiêu quá như chúng ta, tại họ ăn bằng cái hương thực. Hương là cái mùi hương. Thầy thí dụ ở trong đây vị nào mà thường nấu đám giỗ đưa tay thì con, nấu đám cúng ở chùa nấu đám giỗ đưa tay thì con. Không phải người nào đã từng nấu bếp cho đám giỗ nhà đàn bà đó, có biết bà nào nấu chưa? Không lẽ có một người hả? Tại khi mà tụi con nấu rồi dưới bếp á, tụi con xào nấu, tụi con gửi cái mùi nghe không ngon, không ăn được nữa. Trong khi mấy ông đàn ông ngồi trên này dọn lên ăn rất ngon, mà mấy bà nghe mấy bà không muốn ăn gì, mấy bà là hương hử mùi rất nó no, có không? Thấy mấy ông nhà, mấy ông mà làm ở nhà hàng dù ăn rất ít mà mặc tù lù à, hử mùi đó. Bởi vì ta kêu là hương linh, tức là cái loài linh hồn hử mùi mùi mà sống, hiểu thêm chưa? Do đó cái loài trời đó họ phước báo họ nhiều quá, họ tu không được, mà họ có một cái họ thua mình nữa nè. Khi loài trời đó họ giận là họ giận liền, mà họ từ bi liền. Còn chúng ta muốn giận có cái thân này đó, khởi một cái tâm giận đó, thì cái thân này nó cản lại. Khi khởi ba lần giận mới xảy ra cái chữ, hiểu thì nói nhờ cái thân tứ đại nó nặng nề, nó chặn được cái giận sanh của chúng ta. Còn quý vị để ý có mấy cái bà đồng bà bóng, bà đồng bà bóng khi nhập vô mà họ giận cái họ giận liền, họ dữ lắm. Quý để ý coi, họ không phải như là cái thắng. Chúng ta là cái xe có thắng, còn lời trời rồi Atula quỷ thần là cái xe không có thắng. Quý vị có thể nói không? Có nhiều khi mình giận trong tâm mà mình chưa xuất hiện ra cái miệng, trời hiên cái là làm liền. Đó, thầy nói cho nghe. Thân trung ấm của các chư thiên ở cõi trời sắc giới, tức là trên dục giới. Trên dục giới là sáu cõi trời, có vợ có chồng, thì có 18 tầng trời là có sắc, có hình tướng, nhưng mà chỗ đó toàn đàn ông, không có đàn bà, không còn dâm dục nữa. Cái thân trung ấm của thầy, giả sử thầy được tái sanh về cõi trời mà sắc giới cao hơn sáu cõi trời dục giới và loài người này, thì các thiên tử cõi trời sắc giới họ to và có y phục bằng dưới một cái ông trời trên đó, chứ không có phải là như đứa nhỏ 7 tuổi nữa. Thân trung ấm của chư thiên cõi trời sắc giới thì to lớn bằng thân thiên tử cõi trời sắc giới, và có y phục quần áo đầy đủ, họ to lớn lắm quý vị. Bữa nào thầy giảng từ từ tới, họ to tính ra là tới mấy chục cây số luôn, họ cao lớn như vậy đó. Vì do phước báo tạo ra khi còn ở cõi người, nhớ. Rồi thứ bảy, riêng cõi trời vô sắc giới thì không còn hình tướng, tức là những vị tu thiền mà họ vượt ra luôn cả các cái cõi trời sắc giới. Trên 18 cõi trời sắc giới thì có 4 cõi trời vô sắc giới. Các cõi trời đó không phải chỉ có đạo Phật mới có, mà các ông ngoại đạo Bà La Môn, các ông tu tiên, họ tu thiền định. Nhưng mà tới đó rồi họ tưởng là họ chứng rồi, họ nói là tôi vào cái cảnh là không còn suy tưởng, không còn chạy theo vọng tưởng, họ khởi cái tâm vậy. Thì Đức Phật nói anh còn không vọng tưởng, tức là còn phi phi tưởng, hiểu chưa? Cũng nói như tôi nói tôi không giận, tức là tôi còn giận. Thành ra Phật nói anh còn chấp vào cái là tôi là phi tưởng. Nhưng mà khi họ chứng vào cõi trời đó, Phật nói phi tưởng là một cái bát nạn, vì lên đó sống lâu tới 84.000 đại kiếp mà cứ ngồi như trụ thiền vậy sẽ không ích lợi gì hết, không có hình tướng gì, có cái tâm thức. Do đó cõi trời đó là một đại nạn. Mà cái cõi trời đó không qua cái giai đoạn trung ấm, nhớ. Có hai trường hợp chúng ta chết không qua giai đoạn trung ấm là đi thẳng về cực lạc, Đức Phật Di Đà rước không có qua giai đoạn trung ấm, quá sen ba cái sẹt lên cõi cực lạc liền, nở ra từ quá sen. Và một cái loại là lên cõi trời phi tưởng, phi phi tưởng là cõi trời vô sắc giới, là bay lên đó không có hình tướng, do đó không có. Và một cái loại nữa là cực ác, giết cha giết mẹ giết thầy là Phật chảy máu, là đi thẳng địa ngục, đi quá lẹ không qua giai đoạn trung ấm. Quý vị hiểu giùm cho thầy. Rồi giờ tay chân khi chúng ta chết, cái thân trung ấm nó như thế nào? Thân trung ấm có loài người và loài trời thì có hai tay, hai chân. Thân trung ấm có loài thú thì nếu mà ở cái loài bồ cạp thì có nhiều chân, ở loài rắn thì không có chân. Nó như vậy đó, nếu mình sắp đọa vào loài rắn thì mình không chân, mà đọa vào cái loài cua thì có nhiều chân. Loài rắn loài cua nhiều chân, quý vị hiểu thầy nói không? Loài người thì có hai tay hai chân. Như vậy thân trung ấm có loài người và loài trời thì có hai tay và hai chân. Thân trung ấm có loài thú thì có hai tay hai chân hoặc nhiều tay nhiều chân. Đại khái là thân trung ấm thắt sanh về loài nào thì có thân hình và tay chân giống như cái loại mà thân trung ấm sắp thọ sanh. Như vậy thân trung ấm đi đứng di chuyển từ chỗ này qua chỗ khác như thế nào? Thầy cũng sẽ nói cho quý vị biết. Tức là khi chúng ta chết, chúng ta di chuyển từ chỗ này qua chỗ khác, trong cái trạng thái thân trung ấm chúng ta đi như thế nào? Xin thưa, thân trung ấm không đi đứng như loài người chúng ta, mà theo kinh Phật dạy như sau: thân trung ấm của chư thiên khi di chuyển dùng thần túc bay lướt trên hư không như chim. Chúng ta mà sắp về các cõi trời thì chúng ta bay. Thành ra từ nay thầy nói quý vị nào nằm ngủ mà thường mơ thấy mình bay thì có hai trường hợp. Có những vị mà quơ tay sau thời gian tụng kinh trì chú, nhất là những vị trì chú. Vị nào mà bắt đầu trì chú đệ bi mà khi trì được 3-4 tháng hoặc vài ba năm, hoặc chú gì đó, chú chỉnh đề, bắt đầu thấy mình quơ, chứ mình bay lên không, mình dồn với mình thấy rừng núi, thấy dây cỏ bay qua, thì những vị đó là cái lực đã được tạo được cái phước ở cõi trời. Còn có những vị mà chưa từng trì chú, chưa dừng tụng kinh nhưng mà nằm ngủ cứ thấy bay, thì vị này đời trước đã từng ở cõi trời, thành giờ này cái thần thức nó còn tích lũy thành thấy là mình bay, hiểu chưa? Đó là hai trường hợp. Thân trung ấm của chư thiên khi đi là họ dùng thần thông, họ bay lướt trên hư không như chim. Trong khi bay thì đầu hướng lên phía trên, du hành trong chớp mắt, có thể bay từ quả đất của loài người đến bay từ quả đất mình bay lên quả tinh, bay trong chớp mắt để có thần thông. Trong khi loài người chúng ta mà dùng phi thiền phóng lên từ ở trái đất mà lên trên quả tinh mất mấy năm với tốc độ 17.000 dặm một sẽ cần phải không? Mà trong khi thân trung ấm họ có thần thông, họ bay từ đây lên quả tinh bay trong chớp mắt. Thấy không? À. Thân trung ấm có loài người, loài thú vật và loài quỷ thần thì nằm ngang mà bay với tốc độ cũng nhanh bằng thân trung ấm của chư thiên. Nhưng mà chư thiên á thì ngước cái đầu lên bay để bay lên. Còn loài người, loài thú vật và loài quỷ thần thì bay ngang. Bay ngang, cái đầu cũng bằng ngang vậy chứ không có cái kiểu ngước lên. À. Thân trung ấm của các chúng sanh cõi địa ngục thì cái đầu chúi xuống mà bay đi. Nhớ, khi mà đi xuất địa ngục thì cái loài trung ấm, cái thần hồn mình đi cái chúi cái đầu xuống không. À. Tóm lại, các thân trung ấm có thần thông đều nương hư không mà bay đi. Có mắt thấy rất xa như thiên nhãn của chư thiên của cõi trời. Trong khoảnh khắc do nghiệp lực chi phối, thân trung ấm rất dễ dàng tìm ra cho mẹ cha mẹ có duyên với mình để thọ sanh. Quý vị có biết làm sao mà đi thọ sanh được không? Trong một ngày một đêm đây có hàng triệu dân Mỹ để làm cái chuyện dâm dục giao hợp nam nữ, thì làm sao mà mình lại chọn nhầm cái cặp nào là cha mẹ mình, phải không? À, mà mình khôn lắm chứ, mình lựa nhà giàu mình vô chứ, mình bay qua cái khu nhà giàu, lựa cái khu như là của Diệu Tánh mình vô, tại sao vô cái khu mà Mỹ Đen hay kia, phải không? Mai mốt thầy cũng nói trong lòng đó, tôi hồi thầy học đạo, con nữa con chết là con lựa nhà Bill Gates, con vô chứ không vô nhà nghèo. Nhưng mà không phải ai cũng vô được. Nếu vô được vậy làm gì có cái cảnh nhà nghèo nhà giàu quý vị. Là do cái nghiệp nó kéo quý vị nghe nè. Như vậy thân trung ấm có đầy đủ lục căn như loài người chúng ta hay không? Xin thưa quý vị, trong kinh Phật dạy thân trung ấm có đầy đủ lục căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Khi chúng ta chết rồi nhập vào cái thân trung ấm này chỉ có cái thời gian 49 ngày thôi. Nhưng mà vẫn có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Do đó chúng ta phải cẩn thận khi người thân qua đời. Khi còn sống chúng ta không đọc được tư tưởng của ông xã, không đọc được tư tưởng của bà xã. Nhưng khi chết ở trạng thái quỷ thần, trạng thái trung ấm, chúng ta biết ông xã nghĩ cái gì hết. Con cái đứa nào có hiếu, ông xã có giấu tiền ở saving checking riêng đều biết hết. Cái đó, ông xã có bao nhiêu con bồ nhí cũng biết hết. Mà ông xã, bà xã quý vị không giấu được những cái đứa con khi nó chết trạng thái trung ấm. Và vị thầy đó đến tụng kinh dưới cái tâm từ bi cứu độ, hay là vị thầy đó đến tụng kinh với cái tâm nhìn cái bao thơ dày bao thơ mỏng, thân trung ấm đều biết. Do đó rước một vị thầy mà không có đạo đức tu hành lại làm hại cho thân trung ấm hơn là cứu thân trung ấm. Bây giờ quý vị không biết cái tâm của thầy, quý vị kính trọng thầy, nhưng mà quý vị biết được cái tâm của thầy đọc nghĩ cái gì thì quý vị không còn kính. Quý vị có thể nói không, ông đến đây là ông muốn mục đích là ông lấy tiền chứ không phải thương mình. Do đó phải cẩn trọng trong cái việc mà chọn thầy khi mà đi hội niệm. Nhớ, thân trung ấm có hào quang hay không? Xin thưa, trong kinh Phật có dạy như sau: thân trung ấm của kẻ sắp đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh thì thân phát ra hào quang màu sắc đen sáng. À, thân trung ấm của cái kẻ sắp tái sanh làm người thì thân phát ra hào quang ánh trăng mờ, sáng như là ánh trăng mờ. Thân trung ấm của kẻ sắp sanh lên trời dục giới, sáu cõi trời dục giới, thân phát ra màu sáng như ánh trăng sáng tỏ. Loài người thì ánh trăng mờ, mà cái loài trời thì cái thân phát ra hào quang sáng như là cái mặt trăng rằm. À, thân trung ấm của kẻ sắp sanh lên cõi trời sắc giới, thân phát ra hào quang sáng như ánh mặt trời buổi sáng. À, có nhiều vị đặt câu hỏi thân trung ấm sống thọ được bao nhiêu lâu. Theo trong kinh Phật dạy, thân trung ấm có thọ mạng kéo dài là 7 ngày 7 đêm. Và trong khoảng thời gian 7 ngày này mà thân trung ấm không tìm được cha mẹ đủ duyên để thác sanh thì đúng ngày thứ 7 thân trung ấm bị chết đi. Nhưng vừa chết chưa được bao lâu thì thân trung ấm lại sống lại thêm một đợt lần thứ 2. Thân trung ấm lại tiếp tục đi tìm cha mẹ đủ duyên với nó để nhập thai. Nhưng nếu qua hết 7 ngày thứ 2 này mà nó vẫn chưa tìm được cha mẹ đủ duyên để nhập thai thì nó cũng bị chết vào ngày thứ 7 là cái tuần thất thứ 2. Chuyện chết đi sống lại của thân trung ấm được tái diễn liên tục 7 lần 7, tổng cộng là 49 ngày. Vì vậy trong kinh Phật mới đặt ra cái tục lệ là 49 ngày để mà cầu siêu. Giả sử như bây giờ thầy Thông Lai, thầy tạo đủ phước để về vào vô một cái loài người, nhưng mà loài người ở Phi Châu thôi, hiểu không? Loài người ở Africa thôi, thì bắt đầu đó thầy bay đi tìm, thầy bay ra qua xứ Africa, chứ thầy không thể nào bay được những cái vùng mà như là ở Mỹ đâu. Cái phước của thầy tới đó thôi, thầy bay qua đó thì trong khi đó tìm cha mẹ, nhưng mà ngược lại ở Phi Châu thì nó là đạo Công giáo, thầy đạo Phật, thầy không có vô, không đủ duyên. Cha đạo Phật, mẹ đạo Công giáo, mà mình là đạo Tin Lành, mình không vô được. Do đó phải đủ tần số mới vô. Thì qua đó ở đây đệ tử của thầy nó mới làm lễ, nó cầu siêu, rồi nó phóng thanh bố xí, nghĩ là thầy sư phụ mình chết rồi, chắc ổng là bây giờ phải cầu siêu ổng. Thì cái từ cái phước thầy từ Africa, thầy mới chạy qua ở vùng Philippines, đủ phước qua vùng ở đâu. Nhưng mà bắt đầu Philippines thì 100% nó Công giáo, thầy cũng không nhập thai được. Bắt đầu bên đây cái tầng thứ hai thầy sống lại, bắt đầu tầng thứ ba tụi nó mới hồi xuống tụng kinh là phước, tăng phước thầy lên, cái thầy được sinh qua ở cái vùng Thái Lan, tức là có đạo Phật, phải không? Nhưng mà vô vùng Thái Lan đó thì ngược lại cái phước thầy nó lại cao hơn những cái ông cha mẹ. Cái ông Thái Lan là nông dân, ổng đang làm chuyện nhân dục, mà thầy á là phải vô cái nhà cỡ như là phải là trung lưu, thầy tiêu qua không được. Thì qua tới cái tầng thứ tư bên đây họ mới, nghĩa là đệ tử tiếp tục cúng tầng thứ tư nữa, làm phước tụng kinh rồi hồi hướng tăng lên, thầy đủ phước bay qua tới Nhật. Bay qua tới Nhật rồi thầy phải tìm, nhưng mà ngọn cái lúc đó thầy tìm được cha mẹ thầy rồi đó, đủ duyên cùng đạo Phật, cùng cái gia tài là trung lưu. Nhưng mà ngược lại bà vợ bà lại uống thuốc ngừa thai thì vô không được. Đâu phải dễ không? Chạy về nữa, chạy về bên đây, chạy về bên đây cái thúc đệ tử nó làm. Tự nhiên thúc báo mộng rồi, báo mộng cho nó làm. Tới tuần thứ năm thì bắt đầu, lúc đó Diệu Tánh nó nói thầy còn nghĩ sư phụ mình hồi xưa chắc ổng đưa bóc mình lắm, phải không? Có Diệu Tánh Quảng Liên, lúc đó từ thứ năm cái Diệu Tánh nó thấy thằng thầy Thông Lai cứ về báo mộng hoài, chắc là hồi đó ông ư nó móc nó méo, mình không đủ phước giảng sanh đâu, thôi giờ nghĩ cái tình nghĩa ổng thôi, ráng làm chút xíu, mới nhờ mấy sư Tây Tạng đồ gửi tên thầy Thông Lai, thấy không? Đùng cái tình thứ sáu đó là thầy lọt qua Mỹ, đủ phước qua Mỹ. Nhưng mà qua Mỹ lại đủ phước vô Africa, vô cái vùng Alaska, chứ không được mấy cái vùng đây, không được cái vùng mà trung tâm văn hóa, tức là Trung Quốc là trung tâm văn hóa của nước Mỹ. Vô Africa thì thầy bay lòng vòng, thấy toàn là dân lòng biển, dân nghĩa sát sanh, không thể chịu vô. Tới tuần thứ sáu thì đệ tử thầy thúc báo mộng nữa, nó mới làm phước cho thầy, thầy mới lọt vô những cái vùng như California rồi đại khái, rồi kiếm được những cha mẹ mà cùng đạo cùng đó. Thì khi thầy nhập thai vô, mà nhập thai vô rồi chưa chắc là khi nhập thai xong là coi thân chuẩn chấm dứt, mà nếu không đủ phước á, trong chết khi hư thai có 2-3 tháng nữa. Thành ra Phật nói thân người rất là khó gặp con à, chứ không phải dễ đâu. Mà chúng ta gặp được thân người là khó kinh khủng lắm. Mà trong khi hết băng rồi, tiếng rưỡi rồi. Hả? Tiếng rưỡi còn dài lắm con ơi, thầy soạn thêm cuốn nhà bà giảng. Cuốn này giảng này Trung Ấm mà mới giảng đâu có nhiều đây. Chương trình của thầy là có tiếng rưỡi rồi. Cuốn này rất là hay đó. Quý vị có sang mấy cái này mà làm gì thì phổ biến nội bộ, chứ thầy không có muốn đưa lên mạng. Tại vì con nghe có nửa đoạn đầu hay lắm, thầy nói nè. Tại vì khi chúng ta nhập thai chúng ta không phải dễ dàng đâu, khi mà đi đó cùng một ngày đó biết bao nhiêu người chết cũng phước như thầy ganh. Thành ra chúng ta phải lấn cô hồn này, lấn cô hồn kia. Cũng như chúng ta vượt biên, ai cũng biết là đóng tiền vượt biên mà xuống tàu là phải dành nè, phải không? Thành ra chúng ta lấn, con cũng lấn dữ lắm, con mới chui vô được gia đình mẹ con đó. Trời ơi, thúc vô trên cô hồn này, thúc cô hồn để chui vô mà ra đây là khổ thăng trời, phải không? À, thành ra, tôi tính hỏi gì?
Con muốn hỏi ví dụ mà nếu mà nãy qua con quy y đó, nhưng mà ví dụ giờ mình không kêu người ta phát sinh, chẳng hạn như là cua hay là những con vật gì mà sống mà ta không cần sống đó, mà mình không có sát sinh mà có những người khác, con cháu hay chẳng hạn là họ làm sẵn rồi họ đem tới mình ăn.
Tức là cô nói cô không có là sát sanh, phải không? Cũng không có biểu người làm, cũng không xúi người làm, mà cũng không biểu người làm, phải không? Nhưng mà rồi con cháu nó đem lại là mình ăn có tội không, phải không? Muốn ăn không? Có muốn ăn không?
Dạ muốn ăn.
Có cái này nè, cô ăn không có thổi là dưới điều kiện thế này, cô phải nghĩ cái những cái bắt cam mà con cua sống hay mà cái món mà cua rang muối hay là cái món bò bảy món hay cái món đó là thịt của con ruột cô đang làm. Thật nói như vậy đó. Khi mà tỳ kheo đi khất thực mà gặp người ta cúng một món ăn thức mạng, mình không bỏ được, nhất là mình không thấy con vật nó bị giết, mình không nghi con vật cái gì mình bị giết. Nhưng mà cái này là nói, cô phải biết là cô phạm tội gì, nói gì cô mà nó chết. Hả? Giả sử như bây giờ thầy đi ngang ra nè, thầy đi ngang qua một cái nhà Campuchia đó. Rồi cái nhà Campuchia họ có cái phong tục là họ gặp sư là họ chỉ bỏ đồ mặn vô thôi, đúng không? Thì họ không có chuẩn bị trước, họ cũng không biết nữa. Thì họ bỏ vô bát thầy ăn. Thầy ăn, thầy phải quán đây là những cái thịt này là cha mẹ con cái nhiều đời. Mà khi mình nhìn cái bát thịt đó mình nghĩ đó là con ruột cha mẹ của mình ăn có ngon nữa không? Không ăn ngon thì mà phải tụng kinh để hồi hướng cầu siêu cho đó thì không tội. Còn đằng này nó làm là gì cô? Được quyền ăn mặn chứ là không nghi là nó vì mình mà chết. Chẳng hạn như thầy báo trước là thầy sẽ ghé thăm cô mà cô thầy biết cô ăn mặn. Mà làm thầy biết Đạt Lai Lạt Ma ăn mặn, biết thầy Campuchia ăn mặn mà quý vị làm trước làm thầy không tội. Không báo trước. Nếu báo trước mà ăn đồ mặn là không nên. Tại vì thầy báo trước là dụ như là Diệu Tánh nó sẽ nói bữa nay thầy Xuân Lai ổng ăn mặn giống như là sẽ chạy ra lựa một cái gì ngon ra. Tức là không báo trước mà không có gì mình mà mình không nghi là người đó gì muốn cúng dường mình làm. Không thấy con vật gì mình mà ăn phải quán đó là thịt của con mình, của cha mẹ mình. Mà cô quán gì cô ăn được không? Không ăn được. Mà ăn như vậy là giống như ăn một cái gì đó, thành ra khi quán như vậy thì chúng ta nghĩ đây là cha mẹ chúng ta, làm sao ta ăn được, thì chúng ta chỉ có nước cầu siêu, tụng kinh mà cầu siêu thì không tội. Có thể nói cho con nghe bây giờ cái đó là cái kỹ nhất. Thật ra chúng ta đừng có gieo. Thầy hỏi bây giờ con có một thằng Mỹ đen nào nó khùng, nó là bắt đứa lít để làm thịt, rồi nó đem này nó đãi cho thầy, nó cho thầy ăn, nó cho thầy ăn thôi, thầy nó khùng mà nó lấy gì mà nó ăn. Nhưng mà thầy vô tình á, thầy biết cái đó là thịt nít á, thì cô biết đó thịt cua rồi. Nên thầy ăn như vậy tới ngày thằng Mỹ đen bị bắt ra tòa, nó khai, nó nói tôi hỏi mà bây bữa mày làm thịt tao đâu, nó dạ cái tay thì tôi làm cúng thầy Thông Lai, cái chân thì tôi làm cúng Diệu Tám, thấy không? Mà mấy người này ăn hết, tòa có kêu mình ra không? Đều kêu ra hết. Đừng có nói gì bây giờ nè. Có một cái người làm Campuchia ở trên Cali đó, họ người Campuchia họ đặt chó, họ ăn chó, biết gì không? Họ thấy con chó hàng xóm họ đặt con chó đi, dụ vô nhà cái họ đặt chết con chó cái họ làm. Thì họ chia cho đâu bảy cái ông mà người Hồ Nai cũng thích ăn chó đó, mà thèm chó bình thường có. Ăn xong khi mà cái bàn xóm mà phát hiện ra tên này chôn cái đầu chó là sao nhà sao, mà vô tình mà khi mà tụi kia là nó điều tra ra thấy đó, nó mùi hôi lên á, móc lên thì bắt ra hỏi mày khai ai. Tao cho bảy tên đó ăn. Mà tại bảy tên nó hoàn toàn không có suối gì hết á. Nó làm xong thì nó là mua bia, nó nhậu rồi nó gọi bảy tên mà cũng bị bắt mà cái tên thịt chó. Mà sau này ra tòa bảy tên nó đều ra tòa, họ án cái tên chắc cổ đó thì họ án 5 năm mà cái tên ăn thịt chó 1 năm. Cái đứa này nói không? Rồi thôi bây giờ chúng ta hết băng rồi, thầy hồi hướng đi rồi có duyên thì trở lại thì giảng. Trời ơi kinh pháp nó nhiều lắm mà đâu có. Quyền đem công đức này hướng về tâm tất cả để tự nhau và chúng sanh đều đón thành Phật đạo. Thật ra thầy thấy ở đây cũng có chùa, mà chùa không nhiều bằng những cái vùng khác. Rồi thầy nghĩ Phật tử đây cũng có căn lành, nhưng mà cũng không được cái duyên là nghe pháp hàng tuần. Ở bên thầy thì mỗi tuần đều mỗi nghe, và đều có mỗi ngày đều có 2 thời kinh, 3 thời kinh tụng. Phật tử bên thầy đó là 6 giờ tới 7 giờ, cái chương trình của thầy là thầy tụng Lăng Nghiêm. Từ 7 giờ cho tới 8 giờ rưỡi là thầy tụng một bộ pháp hoa, một quyển pháp hoa. Rồi buổi chiều sau khi Phật tử đi làm về là 7 giờ rưỡi, tới 9 giờ là chúng tôi có một thời niệm Phật. 2, 3, 4 là niệm Phật. 5, 6, 7 là tụng kinh Di Đà và kêu lượng thọ. Đó là cái thời pháp hàng tuần. Còn chủ nhật á là đến từ 9 giờ tu tới 6 giờ chiều. Trong đó có tụng kinh, có niệm Phật, có đi kinh hành. Đầy đủ hết. Còn các lớp nhỏ này thì nó đi đến chùa ngày thứ 7 là đem vô chùa 10 giờ tới 4 giờ chiều về. Chúng tôi cho ăn, uống và dạy giáo lý. Đó, thầy thấy ở đây cũng thiếu duyên. Thành ra thầy mới nói với Quảng Liên con cố gắng làm sao mà giống như là cái giờ hôm qua thầy đi ở Lancaster đó, người ta ở đó có một ngôi chùa mà cái vị thầy đó không cho các cái vị thầy nào đến giảng hết, 30 năm không cho đến giảng. Do đó cô này cổ mới cải gia, cổ thành ra cái niệm Phật đường, và cổ cứ vài tháng cổ thỉnh một vị tăng nào có khả năng giảng và đến đó để mà con biết thầy không có nhận tiền cúng dường, không, con cứ giữ lại, con cứ giữ lại nguyên tắc của thầy đó là thuyết pháp mà nhận tiền tức là bát pháp năm tội. Thành ra tụi con muốn cúng dường thì tụi con muốn thầy đứng trên đó thì nó rõ nguyên tắc của thầy. Thầy không đứng chủ chùa, tên chùa thầy không đứng bằng ác sao, thầy trụ trì đơn thuần là giảng pháp, thầy không có nhận tiền cúng dường. Nhưng tụi con muốn chẳng hạn như in kinh ấn tống, hay là muốn dùng cái tiền này để làm cái gì đó, tụi con viết cái check tụi con gửi về trong cái chùa Tầm Nguyên, để là Tầm Nguyên Temple, và phía sau cái check con để for deposit only, tức là cái check này chỉ để bỏ vào account của chùa chứ không ai cắt được. Và con viết một cái lá thư, con ghi rõ con muốn dùng cái tiền này để phóng sanh, để in kinh, để ấn tống, hay để nấu cơm cho mấy người Thọ Bắc Quan Trai, hoặc là in băng dĩa của thầy để thầy gửi qua cho mấy vị. Thì có một cái ban họ làm, sau khi con nhận được rồi con mới lấy bên ban đó, người ta nhận vô, người ta mới gửi một cái receipt cho tụi con để tụi con trừ thuế, và đồng thời biết rõ là nhận tiền đúng. Và sau khi đó tụi con muốn in kinh thì vài bữa sau khi in kinh xong là chúng thầy mới bót lên mạng là cái danh sách phía sau ấn tống. Như vừa rồi thầy đi giảng ở dưới Lancaster, thầy đem qua 2 thùng kinh để tặng, hơn quý vị được thấy tặng ngay tại dưới, quý vị liên kiếm tặng không có lấy tiền, tặng 2 thùng kinh, một bộ kinh Nhật Tụng và một bộ kinh Vô Lượng Thọ và một bộ kinh Lời Phát Nguyện, một số chú, nghĩa là thập đại bi thập chú, mà không có lấy tiền. Bổn thân của thầy khi mà thầy đi đến đâu giảng, cái chỗ đó chỉ mua vé máy bay và đến, thầy chỉ nhận ăn uống, thầy không nhận tiền, vì nhận tiền là mang tội bán pháp.
Thầy con phải cúng thầy mà cúng Tam Bảo.
Cúng Tam Bảo thì cũng gửi qua bên đó, chứ thầy không có nhận, không bao giờ
thầy nhận.
Dạ, không có. Cái gì đã biết rồi, đi chứng kiến ở dưới kia họ cũng cúng một chồng con thôi.
Thật ra thầy, ví dụ như con đại diện cho Phật tử, ví dụ như ai cũng cúng bao nhiêu, cái con làm.
Con đi địa chỉ.
Ồ, thì có.
Có dự tâm có cái địa chỉ của chùa.
Em đưa cho ngân.
Nhớ là ghi là Tầm Nguyên Temple, tức là bỏ vô thao chùa, mà phía sau để for deposit only. Và đồng thời cái memo là ghi là dùng cái gì, dùng để sử dụng cái gì. Tại vì bên đó cái ban đệ tử thầy họ rất sợ, con muốn dùng in kinh mà thầy dùng làm sửa chùa là cũng mang tội, phải làm đúng thí chủ. Con muốn in kinh là thầy phải in kinh, mà con muốn băng làm băng dĩa thầy làm băng dĩa, mà con muốn phóng sanh hay là con muốn để cái câu là tùy nghi sử dụng thì chùa mới dám làm, còn ai để chỗ nào làm cái đó không dám làm sai thí chủ.
Chúng con có đôi lời và cô Diệu Thánh sẽ đại diện cho các Phật tử ở đây, xin có đôi lời cảm tạ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, Ngưỡng Kính Phật Thầy. Con xin đại diện cho tất cả quý Phật tử đồng tu ở tiểu bang Maryland, có đôi lời gửi chọn tâm tư đầu thành đảnh lễ, xin dâng lời cảm tạ. Ngưỡng kính bạch thầy, con có nghe trong kinh Pháp Cú có bài kệ như vậy: được uống dòng nước pháp, lòng thanh tịnh an lạc, người trí thường hoan hỷ nghe thánh nhân thuyết pháp. Thật vậy, hàng Phật tử chúng con không biết đã có nhân duyên lành từ bao giờ mà hôm nay được thầy hoan hỷ, không quản ngại đường xá xa xôi, về đây giảng dạy cho chúng con, ban bố cho chúng con những lời phát nhũ vàng ngọc vô cùng quý báu, như những giọt nước cam lồ suối mát tưới mát những tâm hồn đầy khát vọng sân si trong biển đời trầm luân đau khổ. Giờ phút này đây, chúng con không biết nói gì hơn. 2 ngày tu tập ở Lancaster và thời thính pháp tối nay, nếu có phần công đức gì, chúng con mỗi một người xin nguyện kết thành đài sen báo, dâng lên cúng dường khắp 10 phương chư Phật, chư Bồ Tát, với tâm niệm nguyện cầu chư Phật từ bi, nhủ lòng từ, ban muôn vàng hồng ân xuống cho thầy Thích Thông Lai, tự danh là thầy núi, trên con đường hoằng pháp hóa duyên, có đủ năng lực hóa độ tất cả mọi người, mọi loài. Nguyện cho thầy tứ đại luôn được điều hòa, thể mạng được dài lâu, tật bệnh được tiêu trừ, để luôn luôn đem yêu thương riêng của mình phụng sự cho tất, phụng sự chung cho tất cả mọi người. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy nhận thấy đây nó chỉ là một cái ngôi nhà mà Diệu Tấn, tức là Quảng Liên, đã biến đổi thành một cái nơi để mà thuyết pháp. Thì thầy hy vọng rằng trong tương lai ở ngay cái vùng Maryland này nó có một cái nơi nó đầy đủ phương tiện hơn, đại khái là nó có chỗ cho Phật tử đến ngủ, có chỗ đậu xe, không phải là ngôi chùa, không cần đâu. Mà hy vọng là trong những ngày lễ lớn, lễ Đức Phật thành đạo, Đức Phật giảng sanh, Đức Phật nghĩa là nhập diệt, hoặc là lễ Du Lan trả hiếu, chúng ta thỉnh các vị chư tăng nào đến giảng trên chánh pháp để cho mở mang trí huệ, thì đó là cái mà tụi con nghĩa là biết nêu theo lời Phật dạy. Vì chúng con sanh ra trong cái cõi đời này, đây là cái thời gian cuối cùng của mặt pháp, là không bao lâu nữa các bậc hòa thượng mà thầy điểm lên đầu ngón tay đó, đạo cao đức trọng sẽ viên tịch. Bây giờ tụi con thấy như hòa thượng Trúc Lâm Thanh Từ cũng đã lớn tuổi hết giảng pháp được rồi, hòa thượng Giác Nhiên thì cũng vừa bị mới cái bệnh nặng, cũng đang ở trong cái thời kỳ nguy hiểm. Hòa thượng Nguyền Vi thì cũng đã quá giảng, ngài đã cũng giờ xả báo thân rồi. Hòa thượng Quyền Quang ở Việt Nam cũng xả báo thân rồi. Hòa thượng Quảng Độ thì đang còn mà bị quản chế, chả có quản pháp gì được hết. Rồi những cái gì mà hòa thượng như mà người qua lời Tịnh Không cũng lớn tuổi rồi. Rồi cái hàng thượng tọa thì cũng không còn bao nhiêu vị đâu bằng pháp. Và cái hàng đại đức thì sau này cũng không có bao nhiêu. Đó rồi đó, tụi con nghĩ thời này nó như vậy. Con cháu của tụi con thì 90% là nói tiếng Việt không được. Thì sau này cái vị tăng mà nói tiếng Mỹ thì không bao nhiêu, mà tụi con không bám líu để tu đó. Những cái thầy nói vừa giỡn vừa thiệt, thầy vừa hăm vừa dọ, nhưng mà trong đó nó có hư có thực. Vì giảng pháp của thầy là thầy giảng mà nó mạnh, nó mẽ để nhắc nhở cho quý vị. Thì tụi con thấy thầy đến đây là vì cái sự sanh tử của tụi con, chứ không phải vì cái bao thư hay vì đồng tiền. Mà chứng minh thầy nói đúng thì làm đúng. Thì trong ở Tam Ba cũng vậy, ở đâu cũng vậy, thì có mặt hậu qua đây cũng cả có mười mấy hai chục vị ở Maryland thấy, và cũng thầy cũng không có nhận, dù là thầy bỏ hai ngày. Tụi con thầy chỉ ngồi đây thuyết có một tiếng rưỡi, nhưng bên đó thầy đứng như vậy là một ngày chín tiếng, vừa tụng kinh vừa làm lễ. Tụng kinh A Di Đà có, tụng Thủ Lăng Nghiêm có, nghĩa là tụng lễ cầu siêu có, mà đứng như vậy hai ngày, vừa truyền giới vừa xả giới, mà thầy cũng không nhận tiền. Cái điều thầy muốn nhận là tụi con từ khi chưa gặp thầy thì tham sân si nó nhiều, gặp thầy rồi thì tham sân si nó giảm. Và trước khi gặp thầy thì đối với chồng con nói một câu gì mình giận mình chấp, đối với cha mẹ thì mình chưa tròn hiếu, bây giờ mình sẽ lo cho cha mẹ nhiều hơn. Vì chúng ta có một cái bệnh là khi cha mẹ còn sống thì chúng ta nghĩ tới cái xấu của cha mẹ, chồng con vợ con còn sống chúng ta thấy cái lỗi, mà khi cái người đó lên bàn thờ chúng ta có một cái là thấy cái tốt của người đó không. Quý vị có để ý không, đi vào các đám ma thì chúng ta thấy kể cái người đó, trời ơi mẹ tôi hồi đó tốt lắm, chồng tôi hồi đó tốt lắm, vợ tôi hồi đó tốt lắm, nhưng mà khi còn sống là thấy vợ tôi sao mà nó nhiều tật xấu, chồng tôi sao nó nhiều cái tật xấu, nó không thương tôi, mà già tôi thì khó chịu, ông già tôi thì khó khăn. Nhưng mà khi cái người đó lên cái bàn thờ hoặc là nằm trong quan tài thì chúng ta thấy toàn là cái tốt, đúng không? Tôi đi đám ma tôi tụng kinh tôi thấy người ta kể tốt không, mà cái lúc đó too late, bây giờ người ta không còn nghe được nữa, đúng không? Mà giả sử người ta ở trạng thái trung ấm thì người ta tuổi thêm hơn. Thành ra chúng ta nên nói những cái lời tốt khi cái người đó còn sống, đừng nói những cái lời tốt khi người đó đã không còn hơi thở. Và thầy nguyện cho tất cả chúng con dự cái pháp tu hôm nay, dù là một cái thời pháp tiếng rưỡi, nhưng mà chúng ta không phải là cái duyên nhỏ, vì ở đây có mấy chục ngàn người mà đến nghe pháp thầy thì có mấy chục người. Thì đây là những vị đời trước đã từng là cha mẹ, đã từng là thầy tổ hoặc là thầy trò, hoặc là những cái duyên lành đạo hữu đã từng tu chung trong những cái pháp hội của Phật đời trước, chúng ta mới nghe được những bài pháp hôm nay. Thầy nguyện chúng con từ nay giác ngộ cái vô thường, ngài thầy nói là thân này là chứa tất cả những cái dơ quế. Thành ra ai khen cái cầu tiêu đẹp chúng ta đừng có mừng, mà ai chê cái cầu tiêu xấu cũng đừng có mừng, phải không? À, đừng có buồn, đừng có mừng gì hết, mà từ nay ráng mà tu để mà trả cái nợ cũ là đang có cái vợ con chồng vợ, ráng trả nợ cũ, đừng gieo nợ mới nữa, đừng tạo thêm nghiệp mới nữa, ráng giữ giới thanh tịnh và thầy nguyện cho tụi con sau khi bỏ báo thân, cái ngày tụi con bỏ báo thân thì thầy hy vọng để đủ duyên, nhất là những bà cụ thì cứ gọi cho thầy một tiếng, mua con cháu mua vé máy bay, thầy sẽ qua thầy lo cho cái ngày cuối của quý vị, dưới cái hy vọng là cứu cho một người, dù xây chính bậc phù đồ không bằng làm phước cứu cho một người, nhưng mà không phải cứu cho một người đó sống để rồi họ ăn thịt chúng sanh, họ gây lộn, họ đánh bài đánh bạc, họ ăn nhậu, mà cứu cho một người giảng sanh ra khỏi cõi ta bà về cực lạc. Thành ra thầy hứa với các chị lớn tuổi hơn thầy, nếu mà có hấp hối mà bệnh nặng thì nếu con cháu nghe thì nó cứ lo, thì thầy bay ra, đã chết rồi thì thầy không cứu được đi về cực lạc, nhưng mà trong vòng 49 ngày đó thầy sẽ theo những cái kinh điển thầy sẽ cứu cho quý vị, thì bảo đảm không đỏ đường ác, nhưng mà sẽ đi vào các cõi trời có Phật pháp như cõi trời Đau Lợi và Đấu Sức để tiếp tục tu. Đó là những cái gì thầy làm được trong cái quãng đời còn lại của thầy. Thầy cũng bị bệnh mấy chục năm rồi, nhưng mà thầy hứa ngày nào thầy còn sống thầy cũng làm cho Phật tử có niềm tin, chứ không để cho Phật tử mất niềm tin. Và đừng vì một số các cái vị tăng ni họ bằng pháp mà họ làm không có vui và không đúng chánh pháp, quý vị mất niềm tin rồi cứ quơ đũa cả nắm. Thật ra cõi đời nào cũng có người xấu và cũng có người tốt, nhưng mà chúng ta không đủ duyên thì chúng ta gặp tà sư, gặp không gặp minh sư, mà chúng ta đủ duyên thì gặp minh sư. Thì từ nay gặp minh sư là coi như có phước, mà gặp những người mà không phải minh sư thì chúng ta coi đó là nghiệp hạnh Bồ Tát, giống như Đề Bà Đạt Đa. Và từ nay quý vị quy y thầy, những vị quy y thầy thì không phải nhận thầy làm thầy, mà chính thầy nãy là con là đệ tử của Phật, thầy chỉ là người đọc giới. Thì con đã quy y ba vị Phật là vị Phật Di Đà, vị Phật Bổn Sư và Phật Dược Sư. Tại sao thầy phải kèm Phật Dược Sư vô? Vì người nào lỡ phạm giới mà có quy y với Phật Dược Sư thì không đọa vào loài rồng và loài ác thú. Bảy vị Bồ Tát là bảy vị gồm có Quan Âm, Thế Chí, Địa Tạng, Dược Dương, Dược Thượng, Phổ Hiền, Văn Thù, Di Lặc. Những cái vị đó là tụi con, là những cái người mà thầy nhắc nhở để cứu độ chúng con trong những lúc tai nạn. Thành ra từ nay chúng con ráng cố gắng nghe lời thầy dạy, gặp vị thầy nào đầu tròn áo vuông thì đó là quy y, tăng là quy y hết, và không phải chỉ nghe pháp thầy Thông Lai mà nghe tất cả các pháp nào mà chân chánh, trừ những cái tà sư ngoại đạo thì không nên nghe. Còn pháp của Phật, vị nào giảng kinh Phật cứ nghe, thầy không có chấp nhất gì hết. Đi chùa nào cũng đi, những chùa đó, ngôi chùa nào tụi con thấy an lạc, đến đó mà thấy tâm quan hỷ thì đến, còn đừng đến ngôi chùa nào mà mình thấy không quan hỷ thì không ai bắt đến, vậy thôi, chứ không có biểu là bỏ chùa mà bỏ thầy. Rồi thôi thì chúc tụi con sau khi bỏ báo thân thì được xả báo an lành, rồi được giảng sanh về cõi Phật. Còn nếu mà không đủ duyên đó thì thầy hy vọng gieo cái duyên để mà giúp được tụi con thoát khỏi cái địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Đó là cái gì thầy đã làm được cho những đệ tử của thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni
Phật. Để hỏi phụ công ơn của thầy dạy dỗ, chúng con nguyện xin y giáo phụng hành và thành tâm đem thân khẩu ý thanh tịnh, bảnh lễ cúng dường thâm ân tam bái.